Chào mừng các bạn đến với chương trình Phát thanh Minh Huệ, bản tin về cuộc bức hại Phát Đơn Công tại Trung Quốc đại lục. Nội dung chính của chương trình hôm nay gồm có tin tức một phụ nữ tại tỉnh Quảng Đông trở thành học viên Phát Đơn Công thứ 20 bị kết án bởi cùng một tòa án từ năm 2020. Ngoài ra còn có tin tức các học viên Phát Đơn Công bị cưỡng chế tẩy não 4 bước trong nhà tù nữ tỉnh Liêu Ninh. Sau đây là nội dung chi tiết. Tin tức thứ nhất, một phụ nữ tại tỉnh Quảng Đông trở thành học viên Phát Đơn Công thứ 20 bị kết án bởi cùng một tòa án từ năm 2020. Bài viết của phóng viên Minh Huệ tại tỉnh Quảng Đông, Trung Quốc. Một học viên ở thành phố Yết Dương, tỉnh Quảng Đông bị kết án 3 năm tù chỉ vì đức tin vào Phát Đơn Công, môn tu luyện cả tâm và thân bị Đảng Cộng sản Trung Quốc bức hại từ tháng 7 năm 1999. Bà Triệu Đức Tú bị bắt tại nhà vào ngày 19 tháng 6 năm 2023 sau khi bị tố cáo vì giảng chân tướng về Phát Đơn Công. Người của đồn công an Thành Bắc cũng bắt giữ cháu nội bà, bé gái này mới 1 tuổi và đang được bà chăm bẵm. Con trai và con dâu bà trở về, không thấy có ai trong nhà, và sau khi xem camera, họ biết được bà đã bị bắt và còn thấy một cảnh sát quay camera sang hướng khác. Cặp vợ chồng thấy rõ cảnh sát đang cố gắng tránh bị ghi hình khi tiến hành bắt giữ bà Triệu. Tòa án thành phố Yết Đông xét xử bà Triệu ngày 24 tháng 11 năm 2023 và kết án bà vài tuần sau đó. Trước đó cũng là tòa án này kết án ít nhất 19 học viên khác ở địa phương từ năm 2020 chỉ vì tu luyện Phát Luân Công. Thêm 2 người bị kết án năm 2023. Bà Trung Liệt Na, 71 tuổi, bị kết án 4 năm tù vào tháng 9 năm 2023. Bà Lý Diệu Châu, khoảng 50 tuổi, bị kết án 2 năm tù sau khi vụ bắt giữ bà được phê chuẩn vào ngày 17 tháng 1 năm 2023. Một trường hợp bị kết án năm 2022. Bà Diêu Thịnh Kiều, 85 tuổi, bị kết án 3 năm tù vào tháng 11 năm 2022. 2 trường hợp bị kết án năm 2021. Bà Vương Khiết Thuần bị kết án 9 tháng tù vào đầu năm 2021. Bà Trung Bội Trân, 80 tuổi, bị kết án 2 năm rưỡi tù vào tháng 9 năm 2021. 9 trường hợp bị kết án năm 2020. Bà Trần Mỹ Hoa, 59 tuổi, bị kết án 2 năm tù vào năm 2020, nhưng sau đó án tù bị tăng lên 3 năm. Bà Hoàng Ái Hoa, 68 tuổi, bị kết án 1 năm tù vào ngày 11 tháng 12 năm 2020. Bà Vương Tích Nhu bị kết án 1 năm 8 tháng tù và 6 tháng cuối năm 2020. Bà Vương Yến Quyên bị kết án 3 năm 1 tháng tù và 6 tháng cuối năm 2020. Bà Lư Xảo Lệ bị kết án 4 năm rưỡi tù vào cuối năm 2020. Bà Hoàng Loan Khanh ở độ tuổi 50 bị kết án 2 năm 3 tháng tù vào cuối năm 2020. Ông Hoàng Kiến Dân bị kết án 4 năm và vợ là bà Bành Văn Giam bị kết án 3 năm rưỡi. Cả hai đều bị kết án vào cuối năm 2020. Bà Ngô Ngọc Quyên bị kết án 4 năm rưỡi tù vào ngày 15 tháng 12 năm 2020. 5 trường hợp bị bắt năm 2020 và chưa rõ ngày kết án. Ông Trần Hồng Nguyên, khoảng 72 tuổi, bị kết án 9 năm tù sau khi bị bắt vào ngày 14 tháng 6 năm 2020. Bà Lâm Lệ Khanh, 71 tuổi, bị kết án 2 năm tù sau khi bị bắt vào ngày 14 tháng 6 năm 2020. Bà Giang Bích Ngâm, 82 tuổi, bị kết án 6 tháng tù sau khi bị bắt vào ngày 14 tháng 6 năm 2020. Bà Trang Huệ Thanh, 62 tuổi, bị kết án 2 năm rưỡi tù sau khi bị bắt vào ngày 27 tháng 11 năm 2020. Bà Trần Vịnh Huệ bị kết án 3 năm tù sau khi bị bắt vào ngày 27 tháng 11 năm 2020. Tin tức thứ hai, các học viên Phát Luân Công bị cưỡng chế tẩy não 4 bước trong nhà tù nữ tỉnh Liêu Ninh. Bài viết của phóng viên Minh Huệ tại tỉnh Liêu Ninh, Trung Quốc. Khu 12 thuộc nhà tù nữ tỉnh Liêu Ninh là nơi chuyên để cưỡng bức tẩy não các học viên Phát Luân Công. Sau khi các học viên bị đưa vào đây, trước hết, họ bị giam ở khu 2 vài ngày trước khi bị chuyển tới khu 12 để chuyển hóa. Hầu hết, họ đều bị ép xem các video phỉ báng Phát Luân Công và bắt viết giấy cam đoan. Nếu học viên nào từ chối tuân theo, họ sẽ bị cấm ngủ và cấm sử dụng nhà vệ sinh. Họ cũng bị bắt phải đứng trong nhiều giờ, còn bị các tù nhân khác tra tấn thể chất và tinh thần. Dưới đây là 4 bước các cai ngục thực hiện để tẩy não các học viên. Thông tin này được cung cấp bởi một học viên đã từng bị giam giữ trong khu 12. Danh tính của cô được bảo mật để đảm bảo an toàn cho cô. Bước thứ nhất, khi tới khu 12, các học viên bị các tù nhân được giao nhiệm vụ giám sát họ đưa vào một phòng riêng. Sau đó, các tù nhân này hỏi họ một số câu hỏi cơ bản như tại sao họ tu luyện Phát Luân Công và hoàn cảnh gia đình họ. Tiếp theo, các tù nhân sẽ lệnh cho họ thừa nhận bản thân có tội và bắt họ viết tội đó ra. Chẳng hạn như họ là tù nhân bị kết án bao nhiêu năm tù và đang thụ án tại khu 12. Nếu học viên quả quyết rằng họ không vi phạm bất cứ luật nào, các tù nhân sẽ không cho họ đứng hay ngồi, thậm chí đôi khi còn cấm họ ăn, uống, sử dụng nhà vệ sinh hay ngủ. Một số tù nhân dùng lời nói ác ý tấn công các học viên và lệnh cho họ viết giấy cam đoan. Một số học viên cố gắng khuyên các tù nhân không tham gia vào bức hại, nhưng họ không nghe. Nếu các học viên bị ngất xỉu hay bị co giật do tra tấn, các tù nhân sẽ cho một nắm đường vào miệng họ, đo huyết áp và ấn tay chân họ. Khi các học viên tỉnh lại, các tù nhân tiếp tục bắt họ đứng thẳng không khom lưng. Nếu họ kiệt sức và ngồi xổm xuống, các tù nhân sẽ véo nách và bắt họ đứng lên. Các tù nhân cũng cấm các học viên sử dụng nhà vệ sinh cho tới khi họ đồng ý viết giấy cam đoan. Một số học viên bị bắt phải đi vệ sinh trong quần và còn bị các tù nhân làm nhục. Các tù nhân cũng đe dọa, trói và biệt giam họ. Do tra tấn, một số học viên rơi vào trạng thái mê sảng. Các tù nhân sẽ cố gắng lừa họ sao chép các bản cam đoan với những nội dung phỉ báng Pháp Luân Công. Nếu các học viên từ chối, các tù nhân sẽ thay đổi câu từ và thúc giục các học viên nhanh chóng sao chép. Sau khi các học viên sao chép, các tù nhân nhanh chóng nắm lấy tay họ và điểm chỉ lên bản cam đoan. Bước thứ hai. Trong bước thứ hai, sẽ có hai tù nhân phụ trách một học viên. Các tù nhân phát các video phỉ báng Pháp Luân Công mỗi ngày và bắt học viên này viết báo cáo tư tưởng sau khi xem. Người học viên này sẽ bị đe dọa hoặc trừng phạt nếu từ chối viết những điều không đúng sự thật về Pháp Luân Công. Bước thứ ba. Bước thứ ba sẽ diễn ra trong khoảng một tháng sau đó. Các cai ngục gọi đây là bước kiểm tra. Ở bước này, các học viên bị quay video trong khi trả lời một số câu hỏi. Các câu trả lời, bao gồm những lời lẽ phỉ báng Pháp Luân Công, được viết ra trước cuộc thẩm vấn và các học viên phải ghi nhớ. Nếu học viên từ chối trả lời câu hỏi hay từ chối ghi hình, họ sẽ bị bức hại nặng hơn. Bước thứ tư. Ở bước thứ tư, các học viên bị đưa tới một phòng học lớn cùng với các tù nhân khác tham gia các buổi tẩy não. Vào thứ ba và thứ năm, các cai ngục sẽ đưa vào buổi học các nội dung phỉ báng Pháp Luân Công. Sau buổi học, mỗi người đều bị ép viết báo cáo tư tưởng. Những buổi học và các ngày khác có nội dung tuyên dương Đảng Cộng sản Trung Quốc và bài trừ các tín ngưỡng tâm linh. Có một buổi kiểm tra được tiến hành vào chiều thứ bảy hàng tuần. Nếu câu trả lời của học viên nào không đúng ý cai ngục, họ sẽ tìm học viên đó nói chuyện. Khi xác định những học viên không qua bài kiểm tra, các cai ngục sẽ đưa học viên tới một căn phòng, bắt họ đứng trong một thời gian dài hoặc ép họ ngồi trên một chiếc ghế đầu nhỏ trong khi nghe lại những tà thuyết của Trung Cộng. Những điều này chỉ chấm dứt khi học viên viết báo cáo tư tưởng. Hai ngày trước khi một học viên lớn tuổi được thả, cai ngục Trương Giai Toàn lại cưỡng ép bà viết giấy cam đoan. Người này từng công khai tuyên bố, nếu chính phủ nói điều gì là đúng thì nó là đúng, nói gì sai thì nó vẫn đúng, các ngươi phải phục tùng vô điều kiện. 6 tháng và 1 tháng trước khi các học viên được thả, các cai ngục lại quay video họ đang trả lời 16 câu hỏi, gồm cả những câu hỏi phỉ báng Pháp Luân Công như là một cách để đánh giá hiệu quả chương trình tẩy não. Tên các thủ phạm. Có khoảng 10 cai ngục trong khu 12 và một số người qua thời gian đã thuyên chuyển vị trí. Các cai ngục đang hoặc đã từng tham gia bức hại gồm có Ngô Nghiên, Từ Man, Hồ Dương, Lý Hàm, Lã Tư Giao, Trương Minh Hàm, Ngô Minh Giai, Cao Hâm Tinh, Vương Tích Nguyệt, Trương Giai Toàn và Mạnh Thù Hàm. Các tù nhân được giao nhiệm vụ giám sát các học viên bao gồm Chu Bằng Phi, Trương Tịnh, Vương Tiếu Yên, Dương Phiên, Viên Lâm Kiệt, Trương Hạn Văn, Hàn Ngọc Linh, Trương Lệ, Phạm Lệ Lệ, Lý Kinh Cách và Hứa Lệ Diễm. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe bản tin về Trung Quốc đại lục. Để tìm hiểu thêm nhiều thông tin hơn nữa, xin vui lòng truy cập trang web vn.minhui.org.